Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục phát thanh nông nghiệp và nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo và tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ, và 5 sẵn sàng: lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần và thông tin. Không được chủ quan lơ là, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Để chủ động phòng chống cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân sống trong khu vực rừng và gần rừng. Nội dung tuyên truyền thiết thực, cụ thể hóa các hình thức xử phạt, phạt hành chính, phạt hình sự nếu người dân vi phạm. Bên cạnh đó, cần rà soát xác định các nguyên nhân dẫn đến người dân phá rừng. Trường hợp dân thực sự thiếu đất sản xuất, các địa phương khẩn trương báo cáo đề xuất các giải pháp để bảo đảm đất sản xuất sinh kế cho dân, nhưng đồng thời cũng xử lý nghiêm tất cả các trường hợp nếu người dân cố tình vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, cấp xã, các chủ rừng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2024-2030, cụ thể là phương châm 4 tại chỗ, với chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần đủ mạnh và có sự tham gia của lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn mà không phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và người đứng đầu thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra các hành vi vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, phổ biến rõ mức xử phạt và hình thức xử phạt nếu người dân vi phạm để răn đe giáo dục chung, tăng cường công tác cảnh báo, dự báo nguy cơ xảy ra cháy rừng để chủ rừng, người dân biết, chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, xác định các vùng rừng có nguy cơ xâm hại cao, các tuyến đường, các hình thức vận chuyển lâm sản trái pháp luật để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để sự việc tiếp diễn thành điểm nóng, nổi cộm phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng. Bảo đảm phương án được xây dựng, phê duyệt và thực hiện phải cụ thể về lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo rà soát, hoàn thiện nhanh quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giữa các lực lượng, công an, quân đội, kiểm lâm, các cấp và các lực lượng liên quan, tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an trong việc trao đổi thông tin, xác lập hồ sơ ban đầu, điều tra xử lý các vụ việc vi phạm luật lâm nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để nâng cao khả năng giám sát quản lý rừng trên phạm vi toàn tỉnh bằng công nghệ viễn thám GIS và thiết bị bay không người lái, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ cao cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân cấp huyện đẩy nhanh việc giao đất cho thuê đất gắn với giao rừng cho thuê rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện Ủy ban Nhân dân xã đang quản lý cho các ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng, công ty lâm nghiệp hoặc tổ chức hộ gia đình cá nhân theo quy định để rừng có chủ thực sự. Cùng với đó, tham mưu xử lý thu hồi đối với diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng các phương án và hỗ trợ điều tra xử lý vi phạm luật lâm nghiệp, chủ động phối hợp và ứng cứu kịp thời khi có tình huống diễn biến phức tạp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong thời gian tới, thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng và hạn hán có xu hướng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo và tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ, và 5 sẵn sàng, lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần và thông tin không được chủ quan lơ là, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi theo hướng công nghiệp 4.0 nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và cung ứng cho thị trường sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững hiện đang là xu hướng được ngành nông nghiệp Bình Định khuyến khích. Và trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, phản ánh những tín hiệu tích cực của việc chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 43 trang trại chăn nuôi sản xuất con giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, có hệ thống chăn nuôi hiện đại khép kín, gồm 32 trang trại heo, 10 trang trại gà, 1 trang trại bò sữa. Trong đó có thể kể đến như trang trại bò sữa Vinamilk Bình Định ở thị xã An Nhơn, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư ở huyện Tuy Phước, trang trại heo giống Cụ Kỵ công nghệ cao Tagrico Bình Định của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Trường Hải Bình Định, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh ở huyện Phù Cát, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hưng, công ty Hải Đảo ở huyện Hoài Ân, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phú ở huyện Vân Canh. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đánh giá, những năm gần đây, phương thức chăn nuôi đang dần dịch chuyển từ chăn nuôi quy mô nông hộ kiểu cũ, lạc hậu sang quy mô trang trại tập trung, công nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Các trang trại áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như chuồng nuôi khép kín, có hệ thống làm mát về mùa hè, sưởi ấm về mùa đông, hệ thống thông gió, xử lý chất thải hay ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, giúp cải thiện năng suất, giảm giá thành và gia tăng lợi nhuận xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Chẳng hạn với hệ thống quản lý và vận hành các hoạt động bên trong trang trại bò sữa Vinamilk Bình Định được tự động hóa có kết nối Internet, nhân viên trang trại có thể giám sát mọi hoạt động từ bất cứ đâu. Khu vực chuồng trại được trang bị hệ thống làm mát tự động, thiết bị đo nhiệt ẩm, xử lý phân, nước thải, giúp môi trường bên trong chuồng luôn mát mẻ. Hơn 2.000 con bò đang được nuôi tại đây đều được đeo 2 chip ở cổ, trong đó có một chip đóng vai trò định danh giúp xác định nguồn gốc bò, trang trại nuôi, lai lịch bố mẹ và nhiều thông số khác. Chip còn lại cung cấp các chỉ số về tình trạng sức khỏe, sinh sản và năng suất sữa. Dữ liệu ở 2 chip này được cập nhật liên tục gửi về trung tâm quản lý. Đây là cơ sở để hệ thống tự động phân tích, đánh giá và đưa ra báo cáo chi tiết để người nuôi kiểm tra đối chiếu và đưa ra chế độ chăm sóc cần thiết khi cần. Theo ông Hoàng Văn Trường, giám đốc trang trại bò sữa Vinamilk Bình Định, trang trại sử dụng một số phần mềm quản lý từ quản lý khẩu phần dinh dưỡng, sức khỏe bò bê, chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý giống, bảo trì máy móc thiết bị. Các phần mềm này được tích hợp, liên kết và đưa lên máy chủ, đồng thời được tích hợp qua phần mềm trên điện thoại thông minh. Từ đây, bác sĩ thú y của trại dễ dàng theo dõi đàn và kịp thời xuống tận chuồng để khám trực tiếp khi nhận thấy bò có chỉ số bất thường, qua đó đưa ra các phương án điều trị tiếp theo hoặc điều chỉnh khẩu phần ăn cho cá thể bò đó. Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản với chi phí thấp nhất. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc khẳng định, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục nỗ lực xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành chăn nuôi phù hợp quy định tại Luật Chăn nuôi và Thông tư số 20 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quy định việc cập nhật khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh xây dựng ứng dụng các phần mềm cấp, quản lý giấy phép, chứng nhận giết mổ và hành nghề, kinh doanh thuốc thú y, rà soát hoàn chỉnh và chuyển đổi số các quy trình kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho các vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện cụ thể trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng sổ tay điện tử hỗ trợ quy trình kỹ thuật chăn nuôi và giết mổ gia cầm, gia súc cho người dân, từ đó đáp ứng yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm của tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn, hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.